Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, trong phần đọc truyện ngày hôm nay, chúng mình tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Ngoài việc dạy trên lớp, thầy giáo Nguyễn Tất Thành còn đến những gia đình học trò có hoàn cảnh đặc biệt. Thầy cùng các em thăm mẹ bạn Liệt, thầy chia sẻ cùng gia đình em. Trên đường về, thầy trò gặp một người mù đang ngồi xin ăn bên vệ đường. Thầy dừng lại và cho người mù ít tiền, rồi trò chuyện với học trò về những kiếp người nghèo khổ. Thầy dạy cho các em bài học về tình thương, sự quan tâm, san sẻ đối với người nghèo khổ hơn mình. Những bài học của thầy ngấm vào các em thật giản dị mà sâu sắc. Một buổi trưa, khi thầy đang ngồi đọc sách, thì phát hiện ra học trò của mình là em Tây và Phùng đang hái trộm khế của hàng xóm. Thầy Thành liền đứng dậy, đến chỗ các trò và khuyên bảo từ tốn. Thầy dạy học trò không được lấy trộm đồ của người khác. Cách nói nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm khắc của thầy khiến hai trò hối hận, hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Một hôm, có một ông già tìm đến nhà muốn gặp thầy. Thầy Nguyễn Tất Thành mời ông cụ vào nhà và tiếp chuyện. Đó là một người đàn ông từ Bình Khê vào, có thư của cha thầy và gửi thầy. Nguyễn Tất Thành xúc động đón lấy thư cha. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Thầy giáo Thành đỡ phong thư, nhác thấy hai bàn tay ông khách quặt quẹo, nhưng không tiện hỏi, môi hơi mím lại kìm sự xúc động. Thầy nói, ông đi từ xa đến đây, gặp bữa, xin mời ông cùng xơi cơm với tôi. Dạ, bẩm cậu ấm, cậu nhân đức quá. Thầy Thành đi xuống nhà dưới, lúc trở lên có cả ông già Tám, mang lên theo đũa bát, mấy món ăn thêm. Ông khách vẫn còn sợ sệt, con mắt đói khát nhưng không dám gắp mạnh dạn. Thầy Thành vừa gắp lên bát cho khách vừa phân trần. Ông cứ ăn tự nhiên, ăn nhiều thức ăn. Ở Phan Thiết đây chẳng thiếu cá tôm đâu. Tôi vốn ăn ít đã thành thói quen rồi. Ông đừng vì tôi ăn ít mà e ngại. Sau bữa cơm, ông khách ngồi uống nước ở bàn trà. Thầy Thành tựa tràng kỳ xem thư của cha gửi đến. Dáng thầy ngồi đọc thư cha rất kính cẩn. Hai nét mày luôn chuyển động và lá thư chăn trở trên bàn tay. Thầy lại cầm phong thư của cha gửi ông Hồ Bá Tang, hàn sĩ Nguyễn Sinh Huy, kính thư Hồ Bá Tang tiên sinh. Thầy Thành bước đến bàn trà, giọng chân thành. Tôi sẽ trao thư của cha tôi tận tay ông Hồ Bá Tang. Tôi cũng sẽ thưa chuyện giúp ông với ông Hồ để ông được vào làm công trong công ty Liên Thành như cha tôi dặn trong thư. Bẩm cậu. Người khách cảm động, nói líu cả lưỡi. Phúc phận cho nhà con rồi. Ông chìa hai bàn tay tật nguyền. Cậu ấm coi, kiếp làm người của con vầy đây. Bàn tay ông sao vậy? Bẩm cậu ấm. Ông vẫn quen thưa bẩm. Vì con không có tiền nộp thuế, đám hào lý ở xã con tịch thu bò cày của con. Con chống cự, bị họ bắt giam và họ lấy rẻ tẩm dầu lạc quấn vào hai bàn tay con rồi châm lửa đốt mới nên nông nỗi này. Thầy giáo Thành hai tay ôm lấy đầu, mắt như có màng mây che tối lại. Bàn chân thầy xê dịch trên nền nhà. Tiếng ông khách kể như những giọt nước mắt nhỏ xuống đều đều. Bọn hào lý áp giải con lên huyện và vu cho con tội đào ngạch, khoét vách ăn trộm của nhà giàu, bị người ta bắt và chịu hình phạt tẩm dầu đốt đôi bàn tay đạo tặc. Nhưng quan tri huyện Nguyễn Sinh Huy đã như một ngọn đèn trời soi tỏ được nỗi oan khóc của con. Quan đã cấp cho con một tờ phóng thích, vô tội, bất can, miễn chấp. Con về nhà được ít lâu thì vợ và hai đứa con đều chết chọi. Con định đi sang làng khác kiếm sống, nhưng hào lý không cấp thẻ thuế thân cho con. Con lại đánh đàng lên quan huyện, xin được quan che chở. thiệt là phước bảy đời để lại cho con. Quan lớn không một tí ngần ngại chi, quan viết thư đưa cho con tiền ăn đường và dặn. Anh cầm thư này đi vô Phan Thiết, con trai tôi đang dạy học ở trường Dục Thanh. Anh phải đi thật xa như vậy mới có thể yên thân được, vì tôi sẽ không còn ngồi ghế chi huyện này nữa mô. Quan còn nói, làm quan theo thời thì mất phúc đức to. Tôi sẽ đi cắt thuốc chữa bệnh, giúp dân là phải hơn cả. Thầy giáo Thành vuốt lại mái tóc, đứng dậy, nói. Mời ông, ta sang văn phòng của công ty Liên Thành. Ông Hồ Bá Tang giờ này thường ở bên đó. Hai người bước ra sân, sương chiều ngoài cửa bể như những tấm lụa trắng và phân phất hồng bay vào thành phố hoàng hôn. Một ngày chủ nhật, nước chảy chiều dòng kiệt, cửa bể Phan Thiết trải một màu nâu bầm. Bãi biển lùi rộng ra xa, từng đàn chim biển lên phơi nắng, xòe những đôi cánh trắng phau giữa thềm cát mịn màng. Những con còng dã tràng lên dày như mắt sàng. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành đưa học trò đi chơi biển, học tập ngoài trời. Thầy mặc áo sơ mi cộc tay, quần sóc đều màu trắng. Đội mũ cốt bần lợp vải quét phấn trắng, chân đi giày băng tuyết. Đám học trò con trai cũng mặc đồng phục như thầy giáo. Hai cô nữ sinh mặc áo dài màu trắng. Ra khỏi phố, thầy trò leo lên những động cát, trèo lên được hai ba bước lại tuột xuống một bước. Nhiều em lên được ngọn động, níu tay nhau ngồi bệt xuống. Cát chùi tuột xuống chân dốc, các em cười khoái trá. Hai cô nữ sinh thì mải mê tìm các vỏ sò, vỏ ốc có hình thù và màu sắc vân dạng kỳ thú. Thầy Thành bâng khuâng nhìn nước biển ròng, bờ xa nắng trải những cồn cát, nương dâu liền một dải chân trời. Thầy cảm nhận những cánh buồm mọc thẳng trên nền biển xanh có sức kêu gọi con người đứng dậy mà đi tới. Thầy gọi học trò đến ngồi xung quanh trên động cát có bóng cây cổ thụ. Thầy hỏi, các trò có biết tại sao người dân Chài lại trồng các loại cây cao to, có rễ sâu, tán rộng trên bờ biển không? Thưa thầy, để có bóng mát, họ ngồi chơi như thầy trò ta đang ngồi ạ. Một em khác nói, họ trồng cây to trước cửa bể để lấy gỗ đóng thuyền, làm chèo, làm lái ạ. Thầy Thành cười, các em nhìn nhau cười khúc khích. Thầy ôn tồn nói, các trò nói có phần đúng, nhưng các trò phải hiểu là loại gỗ dùng đóng thuyền, làm chèo, làm lái phải là loại gỗ ít ngấm nước, nhẹ mà dẻo mới được. Còn những cây người ta trồng trước cửa bể là cốt để làm cột tiêu cho thuyền bè lúc trở về bến. Thầy chỉ tay ra phía xa khơi, các trò có thích những cánh buồm đi khơi kia không? Trò Nguyễn Thành Tây vẻ nghịch ngợm. Thưa thầy, nhường hai bạn quần thoa, vốn có nhiều cao kiến, nói về cảm tưởng cánh buồm trên biển ạ. Hai cô nữ sinh mặt đỏ sừ, tay cầm con ốc trông vẽ vẽ trên cát. Đám con trai cười, nháy mắt nhìn nhau. Thầy giáo gõ gõ lên đầu em Tây. Lại trêu chọc bạn, thầy sẽ phạt ngồi nhà như lần trước, đi chơi núi, mới rồi đó nghe. Nguyễn Thành Tây cười tủm tỉm. Cả đám học trò đua nhau nói những cảm nghĩ của mình về cánh buồm trên biển cả. Có em đã tưởng tượng. Thưa thầy, con thấy biển là một trang vở lớn mà buồm là chữ A. Một em khác nói tranh. Cánh buồm là dấu chấm than trên trang vở biển nữa, thưa thầy. Thầy Thành cười. Các trò ạ, người ta ví chí làm trai tựa cánh buồm biển cả, tấm lòng già như cây lớn quê hương. Nghe thầy Thành đọc hai câu thơ, các em hết nhìn ra biển, lại ngước trông lên ngọn cây. Thầy nói vẻ đầy tin tưởng. Thầy vừa qua tuổi thiếu niên, thầy đọc cho các trò nghe một bài thơ mà thầy đã thuộc cách đây vài năm. Có em hỏi, chúng em chép vào các nê có được không thưa thầy? Được. thầy đọc chậm chậm. Hú hồn thiếu niên, ngồi ngẫm chuyện năm châu trên trái đất. Sóng văn minh dồn dập nổi phong trào. Kìa, như ai người thì khôn, sức thì mạnh, đất thì rộng, của thì nhiều. Trời há, lẽ riêng chi một cõi. Sao ta cứ dã man quen thói, hòm thân nô mà luồn cúi dưới cường quyền. Hú ba hồn, các chú thiếu niên. Một ông lão vai vắt tấm lưới từ trong xóm trài đi xa. Theo sau ông là đám trẻ con không áo không quần, lấm lem đất cát. Thầy Thành nói nhỏ với các em. Lúc khác thầy sẽ đọc tiếp cho các trò nghe những bài thơ, bài ca mới mà thầy đã thuộc. Giờ thầy trò mình đến bắt chuyện với ngư dân, họ sẽ kể cho nghe vô số chuyện lạ trên biển. Nhìn thấy thầy Thành, ông lão giơ tay quá đầu, nói oang oang. Ồ ồ, thầy giáo ở trong phố. Chào thầy. Cháu chào cụ. Hôm nay biển lặng mà cụ nghỉ nhà hả cụ? Ờ, đáng lẽ đã ra ngoài khơi. Biển bữa nay lặng như ao. Nhưng vàng lưới bọn tôi bị mập và cá nóc nó cắn. Nhiều tấm rách quá trời, phải nghỉ đến mấy ngày vá víu đã, thầy giáo ạ. Mấy đứa trẻ đứng đằng xa, nhìn đám học trò áo quần trắng đẹp, vẻ thèm khát, không dám đến gần. Thầy Thành hỏi lão, cháu định đưa học trò vô xóm để các cụ, các ông nói cho nghe những chuyến đi khơi, về lộng, tháo động, vượt bão ạ. Trong xóm bữa này hổng có ai ở nhà đâu. Những ông cùng thuyền với tôi cũng đang đi mỗi người một việc. Chỉ còn tôi vừa vá lưới, vừa ra coi thuyền, chờ nước dòng đưa thuyền xuống theo. Ông nhìn ra phía xa nói, để hôm biển động, mời thầy đến xóm trài bầy tôi, muốn nghe mấy cũng được. Chuyện đi biển kể mấy ngày, mấy tháng cũng chẳng hết, thầy ạ. Ông già đi thùng thỉnh xuống thuyền. Thầy Thành dẫn đám học trò đi lại chỗ mấy đứa bé trần trùng trục, ngồi bệt dưới cát. Thấy người lạ, mấy đứa nhỏ sợ, vùng ra khỏi cát, chạy lùi từng bước. Có hai em nhỏ tuổi nhất, đứng im nhìn. Thầy Thành cười nói, chẳng ai làm gì các em đâu mà các em sợ. Các em đến đây, thầy và các anh, các chị cho kẹo. Mấy em lớn, máy máy bàn tay mềm mại. Đám trẻ trở lại gần bên thầy Thành và các anh chị học sinh. Thầy Thành đưa gói kẹo cho hai nữ sinh phát cho các em. Thầy đứng nhìn mấy em gầy ốm bé nhỏ nhất trong đám trẻ. Thầy hỏi, em bé này chắc nhà đói lắm phải không? Thưa, nhà nó đói, đói dữ, má nó vừa mới chết ạ. Thầy Thành sập mi mắt xuống, lông mày rung rung. Thầy ngồi thụp xuống, bế xốc em bé lên vai. Nó hơi hốt, hai chân chùi chùi, lấm cả vạt áo trắng trước ngực áo thầy. Thầy dỗ dành, về nhà em, thầy sẽ cho em nhiều kẹo mà. Thầy Thành bế em bé mồ côi cùng với các em học trò đi theo đám trẻ về xóm trài. Khi qua giếng thơi, thầy đặt em bé mồ côi xuống. Mượn được một số gầu, thầy và trò múc nước tắm cho đám trẻ. Hai nữ sinh cuốn gọn tà áo dài quanh người, múc nước dội cho em bé nhất. Thầy Thành vừa kỳ cọ cho các em, vừa dặn, ngày ngày các em phải tắm cho sạch. Ăn uống đã khổ, người lại bẩn thỉu thì không lớn, không khỏe mạnh được. Ba má bận đi làm chài, đánh lưới thì em lớn tắm cho em nhỏ. Ở cùng xóm phải giúp đỡ nhau.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Câu chuyện về thầy Nguyễn Tất Thành tiếp theo sẽ ra sao? Chúng mình sẽ đón nghe những trang truyện vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần sau nhé. Những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.